Chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức xin kính chào bác sĩ Đích ạ.
Dạ, chào anh Tấn Trương và kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, trong chương trình ngày hôm nay, đề nghị bác sĩ nói về cái đề tài thuốc bổ, vì có nhiều thính giả của đài cũng mong muốn hỏi về vấn đề thuốc bổ đó, thưa bác sĩ.
Vâng, đúng là cái chữ thuốc bổ rất là quen thuộc với người Việt Nam chúng ta. Chúng ta vẫn hay thích uống thuốc bổ và tin tưởng là thuốc bổ. Nhưng tôi thì thấy, qua làm việc ở Mỹ tôi thấy có một điều tương phản như thế này. Thì người Mỹ thường thường là muốn uống thuốc giảm cân, họ lo họ mập, họ nhiều cân quá. Còn người Việt thì muốn ăn được, muốn lên cân, muốn khỏe hơn. Tôi nghĩ rằng nó cũng tùy thuộc một phần ở cái di sản của mình. Chúng ta có cái trong nhiều ngàn năm quen sống với cái y học của Trung Hoa. Lúc đó thì cái quan niệm nó khác, quan niệm nó về âm dương, nó có tính chất hơi bắt đầu từ một cái triết lý. Cho nên là quan niệm của Đông Y cũng rất là tốt, là nó muốn làm cho người ta khỏe hơn để chống lại bệnh tật. Trong khi cái quan niệm của Tây Y thì khác. Cho nên là Đông Y thì có thuốc bổ, mà Tây Y đúng ra thì không có cái thuốc bổ hiểu theo kiểu của Đông Y.
Tức là chính xác là Tây Y không có thuốc bổ, thưa bác sĩ?
Đấy thì Tây Y đó, cái khoa học, Tây Y là một cái khoa học thực nghiệm. Nó khác với Đông Y. Như tôi vừa nói, Đông Y nó bắt đầu từ một cái triết lý, từ âm dương, ngũ hành, vân vân. Cái khoa học thực nghiệm thì dựa vào cái quan sát và phân tích và tìm hiểu ra cái nguyên nhân gây ra cái gì làm hại sức khỏe để sửa nó. Nói cái khác là khoa học Tây hay là khoa học y khoa khoa học thì quan niệm về bình thường hay là không bình thường và tìm cái nguyên nhân gây ra cái không bình thường để sửa nó, thì đó là cái quan niệm của y khoa khoa học.
Như vậy thì thưa bác sĩ, là các cái bệnh nhân, những cái người Việt mà đến thăm khám ở bác sĩ đó, thì người ta vẫn cái quan niệm rằng là uống thuốc bổ cho nó khỏe, cái người nó khỏe thì nó lại chống lại bệnh tật nó tốt hơn. Vậy thì người đó xin bác sĩ cho tôi thuốc bổ hoặc kê toa thuốc bổ cho tôi thì bác sĩ làm cách nào? Trả lời như thế nào?
Vâng, tôi sẽ tìm cách giải thích để người đó hiểu về hai cái quan niệm khác nhau. Nhưng mà nói chung thì tôi thấy là tôi muốn tìm hiểu người đặt cái vấn đề đó. Thì tôi hiểu rằng là họ muốn bổ, tức là họ muốn khỏe hơn. Muốn khỏe hơn, tôi cứ lý luận thôi. Muốn khỏe hơn tức là người đó thấy yếu. Yếu thì cái gì làm cho chúng ta yếu? Có người thì thiếu máu. Bị thí dụ như là phụ nữ rong kinh chảy, sắp đến thời kỳ mãn kinh 40 tuổi trên rong kinh thì ra mất nhiều máu, thì họ thiếu máu thì họ yếu. Có người bị tiểu đường, ăn vô nhưng mà không dùng được cái đường của mình nên không có năng lượng, không có năng lực để làm việc thì thấy là yếu. Hoặc là có người bị bệnh nhiễm trùng, như là thông thường Việt Nam chúng ta còn ngày xưa thì hay bị lao. Người bị lao phổi bị yếu là bởi vì con vi trùng, con vi khuẩn nó làm hao mòn sức lực, người đó yếu. Hoặc là có người bị ung thư, hoặc là bị suy tim, hoặc là bị bệnh của tuyến giáp trạng làm cho họ yếu, hoặc là bị một số bệnh mãn tính khác làm cho họ yếu. Thì đó là cái cách lý luận theo kiểu theo cái khoa học. Vậy vậy trước nhất là tôi tìm xem họ có bệnh cơ thể không. Nếu họ không có bệnh cơ thể mà vẫn cảm thấy yếu thì có phải là họ bị trầm cảm không? Ở trầm cảm là bệnh tinh thần làm cho người ta mệt mỏi, uể oải, không muốn làm việc. Thì nếu mà người đó không có bệnh cơ thể, cũng không có bệnh tâm trí, thì tôi hiểu rằng tôi vận dụng cái hiểu biết về Đông Y để cho rằng họ có cái ý muốn là khỏe hơn, để sống lâu hơn, để vân vân. Thì tôi lại sẽ giải thích về phía đó. Nếu người đó không có bệnh cơ thể, không có bệnh tinh thần, thì tôi sẽ khuyên họ là yên tâm sống, làm đúng, sống, ăn, ngủ, có điều độ, tập thể dục, thể thao, lạc quan, làm việc, thì họ sẽ khỏe. Đó là quan niệm của tôi.
Thưa bác sĩ, cũng có những người mà dùng cái ngôn từ thông thường gọi là bị thiếu máu đó, thì sau khi đi khám chữa ở bác sĩ thì được cho uống những cái thứ thuốc mà cũng từ thông thường đó là thuốc bổ máu. Thì có phải là cái thuốc bổ máu đó là trong Tây y nó cũng có thuốc bổ chứ không phải?
Ừ, vâng, thì chúng ta hiểu đây là vấn đề danh từ. Chúng ta rút cuộc lại nữa, danh từ là một điều quan trọng, nhưng mà chúng ta thường dùng nhiều khi đúng, nhiều khi người nói một kiểu này hiểu, người nói chữ này nhưng hiểu một nghĩa khác, người khác lại hiểu cái chữ đó một nghĩa khác. Thì trong khoa học thì bao giờ chúng ta phải xác định cái danh từ trước. Thế chúng ta có những người cụ thể như là anh vừa mới nêu, là có những người thiếu máu và được cho uống thuốc để chữa cái bệnh, chữa cái tình trạng thiếu máu của họ thì gọi là thuốc bổ máu. Thì như thế cũng đúng là có thuốc gọi là thuốc bổ máu. Cái có nhiều nguyên nhân để gây ra cái thiếu máu. Cái nguyên nhân thông thường khắp nơi là thiếu máu do mất máu. Mất máu có nhiều nguyên nhân, có một số nguyên nhân. Thí dụ chúng ta xin lỗi là nói một cách đơn giản là phụ nữ có kinh nguyệt, mỗi tháng họ mất một số khối lượng máu. Đàn ông chúng tôi thì không có như vậy, nên người đàn ông ít thiếu máu. Người đàn bà dễ bị thiếu máu, có khuynh hướng bị thiếu máu trong cái thời kỳ sanh đẻ của họ. Ở những người rong kinh như là tôi vừa mới nói thì họ mất nhiều máu hơn là những người khác. Nếu họ không ăn uống đầy đủ thì họ thiếu máu. Thiếu máu là thiếu một cái chất làm ra máu. Thì chữa thiếu máu trong trường hợp đó có nhiều nguyên nhân thiếu máu, nhưng cái nguyên nhân thông thường mà chúng ta nói là cho lại uống lại cái chất sắt để họ làm cơ thể làm lại cái máu của họ. Nghe nói thì có vẻ là người thường có thể lấy lạ là vì sao trong người chúng ta có sắt, trong người chúng ta có nhiều thứ chất lắm, kể cả sắt. Chất sắt chúng ta dùng để làm ra cái hồng huyết cầu. Có vẻ những người thiếu máu do mất máu thì chúng tôi xử trí bằng cách là phải làm sao để họ không mất máu, hay là những người có kinh nguyệt kéo dài thì chúng tôi sẽ làm cho họ có kinh nguyệt ngắn hơn, nó bình thường hơn, và đồng thời uống bù lại cái chất sắt mà họ mất đi. Trong khi người không có bị chảy máu thì không mất cái chất sắt đó, thì chúng ta có thể gọi cái đó là thuốc bổ máu. Thực ra là cái thuốc chữa bệnh thiếu máu do bù lại một cái chất mà người đó bị mất đi, trong khi ngăn cản cái sự mất máu. Thì đó là cái cách xử trí của y khoa hiện nay. Thì chúng tôi như nói là có nhiều cái nguyên nhân làm thiếu máu, và nguyên nhân mà chúng tôi đơn cử một cái ví dụ để minh họa cho cái chữ, dùng cái chữ thuốc bổ máu. Thực ra người Mỹ không dùng chữ thuốc bổ máu, phụ nữ Mỹ gọi cái đó là viên sắt chứ không gọi thuốc bổ máu. Chúng ta gọi là thuốc bổ máu, đó là một cách nói mà thôi.
Vâng, thì đó cũng là một cái danh từ mà như bác sĩ vừa mới xác định. Như vậy thì hỏi bác sĩ rằng là có nhiều người uống cái sinh tố hoặc là và gọi đó là thuốc bổ, thì cái đó có phải là thuốc bổ và uống cái sinh tố đó có lợi hay không ạ?
Vâng, ngay quả thực hôm qua chúng tôi có một bệnh nhân cũng gặn hỏi cho tôi là uống sinh tố có cần uống sinh tố không. Cái sinh tố là được là một cái chất mà nếu chúng ta nhớ một chút ở trong cái hóa học mà chúng ta học ở trung học, thì một cái phản ứng hóa học muốn được xảy ra thì có cái chất gọi là chất xúc tác làm cho cái phản ứng nó dễ xảy ra hơn. Sinh tố cũng tương tự như vậy, nó không giống hẳn, nhưng mà nó là một chất sinh học mà giúp cho những phản ứng sinh hóa học trong cơ thể xảy ra tốt. Sinh tố không phải là năng lượng. Chúng ta sống là cần năng lượng. Sinh tố tự nó không phải là năng lượng, nhưng nó giúp cho những sự chuyển hóa của các chất trong cơ thể, thì nó có thể nó đó là cần thiết. Nó cần thiết với một cái lượng nhỏ. Nhưng mà nếu mà chúng ta ăn uống đầy đủ, chúng ta ăn uống đầy đủ, cái gì cũng ăn từ thịt, cá, trứng, sữa, rau, đậu, tất cả các loại rau, từ những cái chất có màu xanh, vàng, trắng, đỏ, thì chúng ta có đủ chất để sống bình thường và không cần phải uống thêm sinh tố, trừ một vài trường hợp nào đó.
Những trường hợp đó là những trường hợp nào, thưa bác sĩ, ai thì cần phải dùng sinh tố?
Vâng, đó cũng là vấn đề rất là thực tế. Chúng tôi thấy cụ thể là trong khi làm việc thấy có những người ăn chay, họ không theo cái tôn giáo, họ không ăn thịt, điều đó cũng rất tốt về lý thuyết. Thì người đó có thể thiếu sinh tố, nhất là những vị nữ tu mà không ăn thịt thì thông thường là thiếu máu và có thể thiếu chất sắt. Những người không ăn chay vì có một số sinh tố nó tan ở trong mỡ, ở trong chất béo. Thành ra là tôi thấy những người ăn chay có thể thiếu sinh tố D. Do đó thì những người đó có thể cần một số sinh tố hoặc chất sắt, hoặc là những người lớn tuổi không có răng ăn ít, hoặc những người phải ăn một chế độ kiêng khem thì người đó có thể thiếu một số sinh tố và có nên uống lại sinh tố. Vậy sinh tố có thể cần cho một số người nào đó trong những hoàn cảnh nào đó.
Thưa bác sĩ, có đề cập đến cái sinh tố D, như là gần đây người ta nói nhiều đến cái lợi ích của sinh tố D, thì xin bác sĩ nói thêm ạ.
Vâng, thuốc men và một số sinh tố vân vân nó cũng theo những cái trào lưu, nó cũng có không dám so sánh quá đáng, nó cũng có cái tính chất thời trang. Có những thời kỳ người ta nói nhiều đến cái chất này, nhiều thời kỳ nói đến nhiều những chất khác. Không biết có những nguyên nhân nào đó đằng sau, tôi không biết. Nhưng mà nhiều người gần đây nói nhiều đến sinh tố D. Thực sự thì sinh tố D cần cho sự chuyển hóa của chất vôi, chất calcium và cho sự phát triển của hệ xương. Điều đó là chắc chắn. Thì những trẻ em ở trong cái tuổi phát triển thì cần ăn đủ calcium và sinh tố D. Người lớn tuổi cũng dễ bị loãng xương nên cần hấp thụ đủ calcium và sinh tố D để giữ duy trì cái xương của họ, và cũng như là trong khi họ dùng những thuốc để chống lại sự loãng xương. Theo cái Viện Y học Hoa Kỳ thì những người Hoa Kỳ ở dưới 70 tuổi thì cần 600 đơn vị sinh tố D mỗi ngày, và những người trên 70 tuổi thì cần 800 đơn vị. Người Viện Y học Hoa Kỳ thì cho rằng người Mỹ là có ăn đủ sinh tố D. Thực tình thì đối với những nhóm dân, một là đối với những người da màu và đối với những người Việt Nam chúng ta đó, thì nhiều khi không ăn đủ sinh tố D và không ăn đủ calcium, và cái phần ăn của chúng ta chủ yếu dựa vào thực vật, cơm và rau dưa vân vân. Những người ăn thịt, những thịt cá, trứng sữa thì có nhiều sinh tố D hơn. Người Mỹ cũng cho sinh tố D thêm vào trong bánh mì của họ và vào trong sữa. Chúng ta không quen ăn như vậy, nên có thể là người Việt Nam, có thể một số người, có thể và nhất là những người ở trong nhà, những người ở miền Bắc và mùa đông không ra ngoài trời, không ra ánh sáng thì có thể là thiếu sinh tố D. Những người đó cần được xét nghiệm và uống bù sinh tố D nếu cần. Có những ý kiến cho rằng sinh tố D có những cái lợi trong việc chữa nhiều thứ bệnh khác, kể cả việc là tăng cường hệ thống miễn dịch hoặc là ngừa ung thư vân vân. Điều đó chưa được chính thức xác nhận.
Thưa bác sĩ, cũng có những cái thuốc hoặc là cái quảng cáo nói về thuốc bổ óc nữa, thì có thuốc bổ óc không ạ?
Vâng, thực tình thì không có những thuốc nào được chứng nhận là được công nhận, được khoa học nghiên cứu công nhận là làm cho người ta thông minh hơn hoặc là ngừa được cái bệnh suy giảm trí tuệ, gồm các dược thảo hay là bạch quả mà có nhiều người đã nói đến. Tuy nhiên là không có cái nghiên cứu khoa học chính thức được công nhận là có giá trị và chứng tỏ điều đó. Ở luyện tập cơ thể thì có một tác dụng nào đó. Có những báo cáo cho thấy luyện tập có thể là giúp cho trí tuệ được tốt hơn, hoặc là luyện tập trí tuệ, hay vì trong khi tập luyện cơ thể thì luyện tập trí óc, như là chơi ô chữ, đánh cờ cũng có thể giúp trí nhớ. Gần đây thì một báo cáo ở Trung Quốc cho thấy là trẻ em ở Trung Quốc, một cái nghiên cứu dựa trên số đông trẻ người, cho thấy là trẻ em ăn mỗi tuần một bữa cá thì có cái trí tuệ cao hơn là những em không ăn cá. Tuy nhiên là đây là một cái nghiên cứu quan sát, nghĩa là họ theo dõi một số người trong một thời gian và thấy như vậy, chứ không có chứng minh được rằng có cái liên hệ nhân quả giữa cái sự ăn cá và trí thông minh. Tôi cũng đơn cử một cái thí dụ trong nhiều những cái nghiên cứu khác về vấn đề giúp cho trí tuệ. Nói chung thì luyện tập cơ thể, tăng cường hoạt động của trí tuệ, có học vấn cao hơn, hoạt động, giao dịch, giao tiếp với người khác, lạc quan, thì nói chung có lẽ là giúp cho trí tuệ hơn là nếu không làm như vậy.
Thưa bác sĩ, vừa nói đến cái ăn cá thì có nhiều người lại nói đến trong cái loại cá, thức ăn cá gì đó là có cái chất omega 3, tức omega 3 đó. Thì cái chất mà omega 3 đó có lợi hay không ạ?
Vâng, anh liên hệ cũng rất là tốt từ chuyện ăn cá đến omega 3. Quả tình thì là trong nhiều chục năm, từ những năm 60 vân vân, người ta thấy rằng những người ở Bắc Cực chỉ có ăn cá hải cẩu, trên đó chỉ có hải cẩu, những người ăn cá, ăn mỡ hải cẩu thì lại không bị đau tim, không bị đau tim nhiều, hay là không bị đau tim như là những người ở dưới biển dưới này, như chúng ta ăn thịt và mỡ thì lại bị đau tim hơn. Thành ra có vẻ như là có một cái liên hệ giữa ăn cá và đau tim. Thì nên người ta, mà omega 3 là cái chất tan ở trong mỡ, do đó thì người ta khuyên ăn omega 3. Nhiều người trong nhiều chục năm cho đến gần đây và đến hiện nay cũng uống omega 3. Cũng gần đây cũng có một nghiên cứu cho thấy là uống omega 3 cũng chẳng có lợi gì. Tuy nhiên là ý kiến chung thì chúng tôi không có ngăn cản ai uống omega 3. Nhưng mà sau những cái báo cáo đó thì những người chuyên môn có cái đưa ra cái ý kiến rằng uống omega 3 có thể hoặc không có thể có lợi, nhưng mà ăn cá mỗi tuần một lần chắc là có lợi. Nhưng nên những bác sĩ tim mạch thường khuyên ăn ít nhất mỗi tuần một bữa cá. Có người đi quá lên, nói rằng mỗi ngày một bữa cá, nhưng chắc ít ra là mỗi tuần một bữa cá có thể là có lợi. Uống omega 3 có thể hoặc không có thể có lợi.
Thưa bác sĩ, trên thị trường thì còn có những loại nước uống mà được quảng cáo là nước tăng lực nữa. Thì những cái loại nước uống đó, nó có dùng những cái loại nước uống nó có lợi cho sức khỏe không?
Có lợi không thì có lẽ là không có lợi lắm. Nó có lợi trong một giai đoạn, trong một lúc. Những nước tăng lực chủ yếu là gồm có chất caffeine và đường. Những đường thì được hấp thụ nhanh, và đường là một chất là năng lượng. Caffeine là một chất kích thích làm cho tim đập nhanh và tăng áp huyết. Như vậy thì nó có thể có lợi trong một số người như là vận động viên. Họ dùng cái đó trong một giai đoạn ngắn thì họ có cái sức khỏe trong cái lúc đó. Nhưng mà họ tiêu hao cái năng lực hiện có của họ dùng tập trung vào một thời gian ngắn để đạt một mục đích nào đó. Cho nên là sau khi dùng thuốc tăng lực thì họ sẽ mệt mỏi hơn. Cho nên nói chung thì không nên dùng thuốc tăng lực. Muốn khỏe thì hãy ăn đúng, tập luyện và ngủ đúng và làm giữ gìn sức khỏe.
Thưa bác sĩ, bên cạnh đó thì hiện nay có rất nhiều quảng cáo trên báo chí, truyền thanh, truyền hình về cái gọi là dược thảo nữa. Thì bác sĩ nghĩ sao về cái dược thảo và những cái quảng cáo về dược thảo ạ?
Vâng, chúng ta thành thật mà nói thì chúng ta, người Việt Nam, chúng ta sống được một phần cũng nhờ những cái đồng ý, cái mà đã có từ đời xưa truyền lại bằng những cái kinh nghiệm của dân gian, hoặc có tính chất gia truyền, nghĩa là mức độ nào đó cái đồng ý cũng có giúp cho chúng ta sống. Tất nhiên là ngày nay thì khoa học nó tiến bộ, cho nên chúng ta dùng những cái hiểu biết của, dùng những cái phương pháp khoa học để nghiên cứu, để dùng những cái phương tiện từ trong thiên nhiên hoặc là nhân tạo để giữ gìn sức khỏe. Chúng ta nhất định không có phủ nhận những cái giá trị của những cái dược thảo hoặc là đông y. Nhưng mà theo ý tôi thì nếu chúng ta dùng phương pháp khoa học để nghiên cứu những cái nguyên liệu đó để dùng một cách khoa học thì tôi nghĩ là tốt hơn. cụ thể những cái thông thường như là viên aspirin mà chúng ta dùng, nó được lấy từ cái vỏ của cây dương liễu và được chiết xuất ra là cái chất mà chúng ta bằng cái tên thường chúng ta gọi là aspirin. Aspirin đã được dùng qua nhiều giai đoạn và bây giờ vẫn là một cái thuốc rẻ nhất, phổ biến nhất và giúp được nhiều người nhất. Nhưng nó đã nghiên cứu có công thức khoa học rõ ràng và được dùng với chỉ định rõ ràng và có liều lượng rõ ràng. Thì ở Hoa Kỳ, nhiều thuốc đã được dùng để chữa ung thư, chữa những bệnh khác đã được lấy từ dược thảo, nhưng có được nghiên cứu chiết xuất, có được dùng với liều lượng chỉ định rõ ràng mà chúng ta biết những cái tác dụng phụ của nó một cách rõ ràng. Thì ở Hoa Kỳ thì có cơ quan quản trị thuốc và thực phẩm xét duyệt, cho phép và theo dõi việc sử dụng các thuốc để bảo vệ sức khỏe của dân chúng. Thế cuối những năm 1960 thì một số nhà sản xuất vận động với Quốc hội Hoa Kỳ cho phép bán và quảng cáo những chất thêm vào thức ăn. Họ không dùng cái chữ thuốc mà gọi đặt cái tên khác là thực phẩm chức năng hoặc là gọi là dược thảo. Họ không cần chứng minh hiệu quả của các chất đó. Và trên nguyên tắc thì không được nói rằng các chất đó dùng có tác dụng chữa bệnh, ngừa bệnh hoặc làm chậm sự phát triển của bệnh. Nghĩa là không phải là thuốc để dùng để chữa bệnh, mà nó ăn thêm vào đồ ăn. Đó là một cách nói lệch sang một bên. Thế thì trong thực tế thì những nhà sản xuất đã quảng cáo để làm cho người ta tưởng, người ta tin rằng, nghĩ rằng những thuốc đó, những chất đó có tác dụng chữa bệnh. Hiện nay ở Hoa Kỳ hay ở trên thế giới có đến 30.000 cái dược thảo hoặc là gọi tên khác là thực phẩm chức năng trên thị trường. Và cái chi phí cho cái thực phẩm chức năng này lên đến 30.000 triệu đô la mỗi năm ở Hoa Kỳ. Trong thực tế thì mấy hôm cũng có người bạn cho xem một bài báo bằng tiếng Anh ở địa phương nói về một cái chất mà có khả năng tăng cường cái trí nhớ và giúp làm chậm phát triển hay làm không xảy ra cái bệnh suy giảm trí tuệ hay là bệnh Alzheimer như ta có lần nói. Thực ra cái người đó viết cái bài báo đó có tính chất thông tin, nhưng mà dùng những cái danh từ khoa học, nhưng không có đưa ra một cái bằng chứng hay là một cái nghiên cứu khoa học cho ra một cái số liệu hay một cái bằng chứng nào chứng tỏ rằng cái chất đó, cái thuốc đó đã làm, thực sự làm tăng cái khả năng trí tuệ của một số người nào đó. Nó không đưa ra một cái bằng chứng rõ ràng, nhưng mà dùng những danh từ khoa học mà làm cho người dân, người đọc tin tưởng vào cái chất đó. Thì tuy là viết dưới hình thức một cái bài báo, một cái có tính chất thông tin, nhưng thực ra cũng là một cái cách quảng cáo cho một cái chất gọi là thực phẩm chức năng hay là gì đó. Thành ra có những cái chuyện, những cái việc làm vô tình hay hữu ý có tính chất quảng cáo cho những cái chất mà không có bằng chứng khoa học rõ ràng. Thì trong thực tế theo tôi thì đã gọi là thực phẩm thì cơm, gạo, thịt, cá, trứng, sữa, vân vân rõ ràng là tốt. Còn nếu đã dùng để chữa bệnh thì tức là thuốc thì phải, mà chúng ta đề cập đến một vấn đề liên hệ đến sức khỏe thì phải biết chắc chắn cái tác dụng phụ của nó, nên đã gọi là thuốc phải được nghiên cứu, phải được chấp nhận, phải được duyệt thì để bảo vệ sức khỏe. Thì nhiều người trong thực tế ở khắp nơi thì đã lợi dụng cái lợi sự nhẹ dạ, cái lòng tin của dân chúng và những cái sơ hở của luật pháp để quảng cáo những thứ thuốc mà thực sự chưa chắc không có bằng chứng nào chứng tỏ là những cái chất đó giúp cho chữa bệnh hay bảo vệ sức khỏe của người dân cả. Tóm lại thì theo tôi thì muốn bảo vệ sức khỏe thì hãy sống điều độ, ăn thay đổi, cái gì cũng ăn, từ thịt, cá, trứng, sữa, rau, đậu, vân vân, nhưng và không nghiện rượu, không hút thuốc, tập thể dục thể thao, làm việc, giải trí lành mạnh, khám sức khỏe định kỳ và không cần uống thuốc gì nếu không có bệnh.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Đích rất nhiều đã thảo luận và cho những cái lời khuyên về cái vấn đề thuốc bổ trong cái chương trình ngày hôm nay. Và chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức đến đây cũng đã hết giờ. Thì chúng tôi xin cảm ơn bác sĩ Đích và xin hẹn gặp lại bác sĩ trong chương trình kỳ tới ạ.
Cảm ơn anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả.